rejoindrai tous les auditeurs de RFI. En tant que petit robot français qui aime voyager, moi aussi j'ai toujours une oreille collée à RFI.
Robot giúp bạn làm việc nhà, chơi đùa hay kể chuyện cho trẻ con, giúp trẻ tự kỷ, học cách tự lập, hỗ trợ người già hay như có thể trò chuyện hoặc nhảy múa. Có lẽ không còn là chuyện khoa học viễn tưởng nữa. Có ý kiến cho rằng trong tương lai, robot sẽ là người bạn tốt của con người. Nhưng số khác thì lại xem robot như một kẻ thù, đe dọa công ăn việc làm, thậm chí là kẻ gây họa do chúng được trang bị một trí thông minh nhân tạo, ngang ngửa hay cao hơn của chúng ta. Nhưng đối với ông Rodolphe Gelin, tác giả sách Robot, người bạn tốt nhất của con người trong tương lai, do nhà xuất bản Le Pommier phát hành, thì đó là vì chúng ta quá đầy trí tưởng tượng, thậm chí là in sâu trong não từ sách vở, phim ảnh và truyện tranh khoa học viễn tưởng, những tác phẩm đưa ra hình ảnh robot hoặc như là những người bạn hoặc là mối đe dọa đáng sợ. Phụ trách về nghiên cứu robot của tập đoàn Aldebaran Robotics của Pháp, ông Rodolphe Gelin cho rằng robot có thể có ích cho con người trong nhiều lĩnh vực. Tập đoàn này phát triển rất nhiều mô hình người máy, chủ yếu là ba dòng chính, Nao, Romeo hay Pepper, với sự cộng tác của hãng SoftBank Nhật Bản. Những con robot này được chế tạo với mục đích là để ở gần con người và phục vụ cho từng nhu cầu của họ. Chính vì mục đích này mà các dòng robot của Pháp đã được thiết kế và lập trình sao cho chúng có thể cảm nhận các thông tin từ bộ phận cảm ứng, đưa ra quyết định để rồi hành động. Và nhờ vào chu trình này, cộng với khả năng cử động bên ngoài, tạo nên cái gọi là robot thông minh, khác hẳn với những con robot trong công nghiệp. Trong số này, robot Nao hiện đang là dòng sản phẩm độc đáo nhất và gặt hái nhiều thành công. Tính từ khi ra đời năm 2008 cho đến năm 2014, Aldebaran đã bán ra 6.000 robot Nao tại 70 quốc gia, đứng đầu là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy ngành robotics của Pháp sinh sau đẻ muộn, nhưng sự khác biệt về hình dạng cũng như những ứng dụng đặc thù đã tạo cho chú robot Nao của Pháp một nét đặc trưng riêng biệt, một cảm giác dễ gần và thích tiếp xúc. Tại Pháp, Nao được các chuyên gia tâm lý khuyến khích sử dụng như là một công cụ sư phạm để huấn luyện tính tự lập ở các trường học đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ. Nao đã giúp các em cải thiện được sự tập trung, biểu hiện cảm xúc không cần phải bắt chước người bên cạnh hay như cách giao tiếp với những người xung quanh. Nói tóm lại, Nao tạo động lực cho trẻ tự kỷ. Đối với Nao, các em cố gắng làm những việc mà chúng không làm với giáo viên hay cha mẹ, theo như nhận xét của một người phụ trách Liên đoàn các hiệp hội trẻ tự kỷ không biên giới vùng Vendée của Pháp. Bởi vì Nao không chỉ là một cỗ máy tự động đơn giản, mà nó còn có thể hoạt động tương tác với người đối thoại, theo như giải thích của ông Rodolphe Gelin.
Absolument. Donc c'est vraiment ça qui va faire son, ce qu'on appelle son interactivité. Et c'est ça sur quoi on travaille beaucoup chez Aldebaran, c'est de faire que ce soit des robots qui réagissent, qui interagissent avec les gens qui l'entourent.
Donc, chắc chắn rồi, mục đích của chúng tôi là tạo được cái gọi là tính tương tác. Tại Aldebaran, chúng tôi chế tạo các robot có những phản ứng, hành động tương tác với những người xung quanh. Nó biết đứng dậy rồi đi. Điều thú vị là Nao cũng biết đuổi theo trái banh, nắm tay bạn mà đi hoặc như chơi đá bóng. Người ta thấy rõ là nó có khả năng quan sát những gì xung quanh. Đó không phải là một cái hộp nhạc tự động đang chơi một đoạn nhạc nhắm nghiền mắt lại. Ở đây, người ta đưa cho nó một chương trình và nó sẽ thích nghi với chương trình này tùy theo từng điều kiện mà nó phải thực hiện.
Une machine qui s'adapte à ce qui se passe, on lui donne un programme, mais il va adapter ce programme en fonction de des conditions dans lesquelles il doit s'exécuter.
Đối với ông Rodolphe Gelin, vì là để làm bạn đồng hành với người, nên robot của Aldebaran mang dáng dấp của con người nhiều hơn. Nao với thân hình nhỏ nhắn, cao chỉ có 58cm, nhưng chú lại có chiếc đầu thật là đáng yêu, đôi mắt tròn nhấp nháy như đang trò chuyện. Một cách để xóa đi hình ảnh những con robot đáng sợ trong các sách hay phim ảnh khoa học giả tưởng.
La forme humanoïde est... Alors... Il y a plusieurs raisons à la forme humanoïde, mais la celle aujourd'hui qu'on met la plus en avant, et vous l'avez dit tout de suite, c'est le caractère, la sympathie que ça crée entre cette machine et.
Vì sao Nao có hình dạng giống người ư? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng cái chính ở đây là tạo ra được một sự đồng cảm, như có người đã nói lúc đầu. rằng họ rất e sợ robot, nhưng khi nhìn thấy Nao, họ đã thay đổi ý kiến. Chúng tôi cố tình thiết kế một cái máy như thế, một cái máy phải gợi lên được nhu cầu tương tác, nhu cầu giao tiếp. Ngay khi nhìn thấy Nao, người ta muốn đến gần, muốn nói chuyện, muốn chạm vào nó. Đấy hoàn toàn không phải là một loại người máy lạnh lẽo, gây lo ngại và người ta không biết phải đối xử như thế nào. Ở đây thì ngay tức thì, khi nhìn thấy nó, người ta đã muốn đến gần, nói chuyện, muốn biết nó vận hành ra sao, muốn biết được nó làm được những thứ gì. Và như thế là họ trở thành người có nhu cầu về robot.
Les gens ont envie de s'approcher, de lui parler et veulent savoir comment ça marche, qu'est-ce qu'il peut faire, voilà. Ils deviennent demandeurs du robot.
Cũng chính vì Nao có thể trò chuyện, hoạt động tương tác mà ở Nhật Bản, nơi có tỷ lệ người già ngày càng cao, chính phủ dự định cho thuê robot trợ lý nhằm mục đích giữ chân hàng triệu người già tại gia với giá thuê chừng vài euro một tháng. Hay như tại Bỉ, ba viện dưỡng lão đã sử dụng Nao như là công cụ luyện trí nhớ, huấn luyện thể thao và hoạt náo viên. Thế nhưng, những tiện ích mà những con robot thông minh như Nao mang lại cho con người cũng không phải là không gây lo sợ. Triết gia Pháp Eric Sardin lấy làm lo lắng cho sự chuyển mình quá nhanh của ngành robot học.
Je pense que les robots aujourd'hui sont chargés, enfin tels qu'ils apparaissent aujourd'hui, les recherches en cours vont être chargées de tâches assez spécifiques.
Tôi nghĩ là những robot hiện nay mà các ngành khoa học đang nghiên cứu được giao nhiều nhiệm vụ đặc trưng. Tôi thấy là ở Nhật Bản có rất nhiều dự án lớn đã được đưa vào sử dụng và đang phát triển, chẳng hạn như hỗ trợ người già, trấn an họ, thậm chí còn có cả tinh học cảm xúc để dò bắt được các cảm xúc của con người, đề nghị các dịch vụ và nhất là có thể báo động tình trạng suy nhược cơ thể. Có thể nó cho thấy vừa có sự tinh tế trong công nghệ nhưng đồng thời cũng phô bày một hình thức cô độc trong đời sống. Bởi vì tại Nhật Bản, hiện tượng dân số già nua cũng khá là quan trọng. Vậy thì người ta có thể nói gì về một xã hội phải để cho robot chăm sóc cho người già?
Je ne dis rien là-dessus, c'est une question que je suggère à notre audience.
Rodolphe Jelin cho rằng, đó là cả một vấn đề lớn mà xã hội hiện đại đang bị quá tải. Trong bối cảnh này, ngành robot học ở đây chỉ đóng góp một vai trò nhỏ, đưa ra một giải pháp giảm nhẹ phần nào trọng trách cho xã hội.
Bah, ça dit qu'en effet, on est un peu débordé par ce phénomène-là, qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup de solutions à proposer pour s'occuper des personnes qui sont seules.
Chúng ta đang bị quá tải về hiện tượng này. Hiện nay, chúng ta cũng chưa có giải pháp nào khác cho việc chăm sóc người già cô độc. Chúng tôi cũng thường xuyên đặt ra vấn đề này. Người ta có thể đề nghị thay đổi xã hội để sao cho mọi người làm việc ít đi để có thể chăm sóc được cha mẹ già, ông bà. Đây là cả một vấn đề lớn, nhưng điều đó lại vượt quá sức của chúng tôi. Với tư cách là nhà nghiên cứu, tôi đề nghị một giải pháp. Đương nhiên, đó không phải là một android, tức là một loại người máy giống hệt người, mà làm sao cho hình dạng càng giống người càng tốt, để từ đó tạo ra một robot như là cách bảo đảm lúc nào cũng có người bên cạnh, cung cấp cho họ các dịch vụ để trấn an họ cũng như là người thân. Bởi vì có được một robot thông minh bên cạnh người già, robot có thể báo cho người thân biết là người đó vẫn còn khỏe mạnh, ngủ được từ nhiều tuần nay hay đi lại như thế nào, vân vân.
Elle était en forme cette semaine ou elle a pas beaucoup bougé, elle a beaucoup dormi.
Trong chiều hướng này, Aldebaran sẽ cho ra đời một dòng robot mới tên gọi là Romeo. Dòng robot này có kích cỡ lớn hơn và có thể hỗ trợ cho người già nhiều hơn. Ngoài khác biệt về chiều cao, Romeo có thể cử động được đôi mắt. Theo ông Rodolphe Gerland, điều đó giúp cải thiện điều kiện tiếp xúc, cuộc đối thoại được diễn ra tự nhiên hơn, robot sẽ quan sát được người đối thoại và như vậy góp phần làm tăng tính biểu cảm, tạo thuận lợi hơn nữa cho mối liên hệ giữa người và robot. Không chỉ thu hút được sự chú ý của trẻ tự kỷ, Nao cũng làm cho các học sinh Pháp thấy hiếu kỳ. Chú robot bé nhỏ có thể đọc một đoạn thơ bằng một số tiếng nước ngoài, với ngữ điệu và cử chỉ được mã hóa gần giống như người. Khu giáo dục Versailles trong chương trình phát triển kỹ thuật số đã trang bị sẵn 5 chú Nao dành cho những cơ sở nào mong muốn cho học sinh làm quen với việc lập trình tin học. Bởi vì để có thể chế tạo một robot thông minh, có thể cử động, hiểu các mệnh lệnh, trả lời các câu hỏi, thậm chí có thể nói đùa, đòi hỏi sự chung sức của một cả đội ngũ nhà khoa học, nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Ông Rodolphe Gerland ví công việc chế tạo robot chẳng khác nào như một trò chơi trẻ con đòi hỏi tính sáng tạo tập thể.
Ngành chế tạo robot hay người máy là một ngành khoa học còn non trẻ, dựa trên nền tảng của các ngành khoa học cổ điển như cơ khí, điện tử và cả tin học. Do đó cần phải thiết kế nó như một tác phẩm nghệ thuật và mang lại một cách sử dụng mới. Một robot phải biết đối thoại. Như vậy, để lập trình một robot không chỉ cần phải có kỹ sư tin học mà còn phải có các nhà ngôn ngữ học, những người viết mẫu thoại. Chúng tôi gần như phải khai thác một cách thức mới để chế tạo sản phẩm. Và như vậy, chúng tôi chẳng khác nào như là những đứa trẻ đang chơi trong hố cát. Chúng tôi sáng chế nhiều thứ mới, nhưng chúng tôi cũng muốn có sự tin cậy, muốn công nghiệp hóa dòng sản phẩm này. Chúng tôi muốn làm ra những sản phẩm mới hơn, gây kinh ngạc hơn, nhưng đồng thời cũng phải đáng tin cậy hơn. Đương nhiên là phải có được chất lượng mà mọi người mong đợi.
Dẫu sao đi nữa, robot cũng chỉ là một người máy được lập trình sẵn để đáp ứng có hạn định những nhu cầu của con người. Do đó, người sử dụng cũng đừng nên đòi hỏi quá cao để rồi phải thất vọng. Tuy nhiên, điều quan trọng mà ông Rodolphe Gerland muốn gửi gắm trong buổi trò chuyện đó là vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Ông cho rằng cần phải phân biệt rõ giữa người và người máy. Các nhà thiết kế không nên chế tạo những con robot hình dạng như người thật để tránh nhầm lẫn. Đó cũng chính là nỗi lo sợ của nhiều người trước sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành robot học.
Voilà, ils ont des formes très très humaines et au point que justement on arrive à les confondre.
Có những robot giống người như lúc đến mức gây nhầm lẫn. Đây là điều chúng tôi rất muốn tránh. Chúng tôi không muốn có sự hiểu nhầm. Robot của chúng tôi thật sự là robot. Chúng là những cỗ máy không được trang bị nhiều trí thông minh, không có nhận thức, tiềm thức. Chúng chỉ là những cỗ máy vận hành theo những gì người ta yêu cầu.
Voilà, c'est vraiment des machines qui ne font que ce qu'on leur demande.
Có ý kiến cho rằng một ngày nào đó, robot sẽ thông minh hơn chúng ta và sẽ thống trị con người như trong sách hay phim ảnh thường hay đề cập đến. Rodolphe Gerland về điểm này lại tỏ ra rất khách quan cho rằng, đương nhiên, một lúc nào đó các nhà thiết kế cũng có thể tạo ra một robot có ý thức nhân tạo tin học. Nó có thể suy nghĩ nhanh hơn chúng ta, nhớ hết các số điện thoại của cả hành tinh, nhưng robot sẽ không bao giờ có được ý thức riêng. Hơn nữa theo ông, cũng như mọi đồ vật hay như bất kỳ một công nghệ nào trong bàn tay con người, robot cũng có thể trở thành một mối nguy hiểm cho nhân loại. Lửa, xe ô tô, điện, hạt nhân và ngay cả chữ viết cũng có thể làm hại và làm điều tốt cho con người. Mọi thứ đều lệ thuộc vào những gì mỗi người đang làm. Trong nội tại, bản thân robot không chứa đựng một mối nguy hiểm nào cho nhân loại. Giai thoại người máy nổi dậy chống lại chính người chế tạo ra nó không thể trở thành hiện thực nếu như cha đẻ không bảo nó nổi dậy chống lại ông ta. Nói một cách khác, cho dù được trang bị trí thông minh cực lớn, có khả năng tính toán nhanh, nhưng chúng không bao giờ có được ý thức riêng. Mà nếu có đi chăng nữa thì có ai đó đã lập trình sẵn.